Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, các trưởng lão, bọn họ đều tập trung tham gia yến tiệc. Dù sao khách mời lần này là người đã cứu tứ thần thú gia tộc U Lam phủ chủ. Khi bọn họ biết rằng Bối Đô Đặc cùng với Bối Bối Lầm Lôi có quan hệ, họ đều ngạc nhiên không thôi. Lầm Lôi trưởng lão ngồi trên đại điện, Cái Tư Lôi Sâm cất cao giọng mà nói: lúc trước người chiến đấu với 8 trưởng lão của quân địch, tuy nhiên tiêu hao một giọt chủ thần lực nhưng cũng giết được 5 thất tình ác ma. Lầm Lôi không khỏi nhớ lại: ta biết người am hiểu đại địa pháp tắc, ta đã cùng Huyền Vũ tộc trưởng thương lượng qua, người giết chết 5 vị trưởng lão, đây là một công lao vô cùng lớn. Gia tộc thưởng cho ngươi 2 giọt chủ thần lực, một giọt là thủy hệ chủ thần lực, một giọt là địa chủ thần lực. Người thấy thế nào? Cái Từ Lôi Sầm cười mà nói: Lầm Lôi, ngươi sử dụng đại địa chủ thần lực này kết hợp với trọng lực không gian, uy lực sẽ vô cùng lớn đấy. Âm thanh hùng hậu cổ Huyền Vũ tộc trưởng vang lên. Lầm Lôi đứng giữa đại điện, đồng thời trong tay của Cái Tư Đôi Sâm, Huyền Vũ tộc trưởng đều xuất hiện một giọt chủ thần lực, phân biệt giọt màu xanh và giọt màu vàng. Ngay khi tiếp nhận, Lầm Lôi liền thu 2 giọt vào trong bản lòng giới chỉ. Tạ hai vị tộc trưởng nhé, Lầm Lôi khom người nói. Có công thất được thưởng, đó là quy định của gia tộc. Cái Tư Lôi Sâm cười mà nói: tốt lắm, hãy mau về chỗ ngồi của ngươi đi. Mọi người tiếp tục uống rượu. Cùng ngồi trong đại địa thì Phổ Tư La, Bối Bối, Bối Lộ Đặc nhìn nhau mà cười. Thế nhưng ngồi dưới đại điện, Phật Nhị Hàn trưởng lão không khỏi bất mãn trong lòng. Phụ thân, Y Mạn Nữ Nhĩ dùng thần thức truyền âm: bây giờ có đại hỷ sự, mọi người trong gia tộc tập trung ở đây rất đông. Lúc chiến đấu, có người đã mất thần phân thân cực mạnh, không còn xứng với địa vị trưởng lão. Những người này vẫn được coi trọng, dù sao những người đó đều vì gia tộc mà tổn thất, thế nhưng thần phân thân cực mạnh của họ đã chết đi vì gia tộc này. Những người này ở gia tộc địa vị vẫn còn tương đối cao. Tham gia yến tiệc lần này, Y Mạn Nữ Nhĩ cũng nằm trong số đó. Lần này, tộc trưởng có vẻ thiền vị quá. Y Mạn Nữ Nhĩ dùng thần thức truyền âm nói: dựa theo quy định của gia tộc, trưởng lão chiến đấu ở bên ngoài tổn thất một giọt chủ thần lực, bình thường chỉ bổ sung lại một giọt, dù cho công lao lớn đến đâu. Dù sao, bây giờ chủ thần lực của gia tộc đã không còn nhiều nữa. Phật Di Hàn dùng thần thức đáp lại: cũng bởi vì U Lam phủ chủ, nếu như không phải như vậy, sao có thể cấp 2 giọt chủ thần lực? Không hiểu Lầm Lôi gặp vận may gì mà U Lam phủ chủ cũng giúp đỡ. Đáy lòng của Phật Nhĩ Hàn vô cùng bất mãn. Lầm Lôi có thành lòng giới chỉ, Phất Nhĩ Hàn đã có chút bất mãn. Bây giờ Lầm Lôi còn cùng U Lam phủ chủ có quan hệ, hắn lại càng bất mãn hơn. Thế nhưng hắn cũng không dám biểu lộ ra trên mặt. Trên mặt vẫn phải cười, đồng thời nâng chén: Lầm Lôi trưởng lão, chúc mừng người nha. Lầm Lôi ngồi bên trái tại đại điện, cách không xa Bối Lộ Đặc. Bối Lộ Đặc nhìn về phía Lầm Lôi, truyền âm mà nói: Lầm Lôi, ta nghe nói lần trở về này ngươi bị 8 trưởng lão vây công sao? Đúng là như vậy. Điều này Lâm Lôi cũng có chút nghi hoặc, dùng thần thức truyền âm mà nói: chuyện này có chút kỳ quái. Thứ nhất, ta biến ảo dùng mạo. Thứ hai, ta vừa đến bọn chúng liền hợp kích. Thứ ba, quân địch xuất động tới 8 vị trưởng lão, nếu không nắm chắc 10 phần, sao bọn họ lại làm như vậy? Bối Lộ Đặc trầm mặc chốc lát mới dùng thần thức truyền âm mà nói: Phổ Tư Đa cũng nói qua với ta về chuyện này. Ta suy nghĩ cẩn thận, có chút hoài nghi. bên trong gia tộc có thể có người tiết lộ tin tức ra ngoài. Lâm Lôi ngẩn cả người ra. Lâm Lôi, hãy nói cho ta biết người có hoài nghi người nào không? Bối Lỗi Đặc truyền âm mà nói. Đương nhiên, trong Lâm Lôi có hoài nghi một người. Bối Lỗi Đặc đại nhân, ta không có chứng cứ. Hơn nữa chuyện này có hay không có phản đồ cũng không cam đoan 100%. Có hoài nghi nói ra có tác dụng gì? Lâm Lôi truyền âm nói lại. Người không cần biết có hay không có tác dụng, chỉ cần nói cho ta biết người có hoài nghi người nào không, hãy nói cho ta biết. Bối Lỗi Đặc lại nói. Lâm Lôi bây giờ chần chừ một lúc rồi lại nói. Có, lúc ta vào Kim Trúc tính mạng rời đi, hắn ta cũng thấy ta rời đi. Hơn nữa trong gia tộc, cùng ta có mâu thuẫn tự chung chỉ có phụ tử bọn họ. Người đó là ai? Phật Nhĩ Hàn, Lâm Lôi rốt cục cũng nói ra tên. Người đó có trong đại điện không? Có chứ, Lâm Lôi đáp, ngồi ngay đối diện ở vị trí thứ 5. Theo chỉ dẫn của Lâm Lôi, Bối Lỗi Đặc quay đầu nhìn lại. Lúc này Phất Nhĩ Hàn đang cùng trưởng lão khác bàn luận. Gia tộc ngày càng khó khăn, một lần ta gặp trưởng lão của địch, thiếu chút nữa là xong đời đấy. Có phải là người có mái tóc vàng phải không? Lâm Lôi đáp, chính là hắn. Bối Lỗi Đặc đại nhân, rốt cuộc muốn làm gì? Từ đáy lòng của Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Trong gia tộc có hay không có phản đồ hay không, có phải là Phất Nhĩ Hàn hay không, vốn là không có chứng cứ. Bối Lỗi Đặc đại nhân hỏi nhiều như vậy, rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Ngay khi Lâm Lôi có chút nghi hoặc khó hiểu, Bối Lỗi Đặc đang ngồi ở phía trên đại điện, đem chén rượu hướng tới một cái bàn dài trước mặt, nặng nề đặt xuống. Âm thanh kia chói tai không khỏi làm tứ đại tộc trưởng, Phổ Tư La đều nhìn về phía người ấy. Bối Lỗi Đặc đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Ngay tức khắc, cả đại điện trong lúc một thời đều có thể yên lặng hẳn xuống. Mọi người đều hiểu vị U Lam phủ chủ tựa hồ có chút mất hứng. Đắc tội với người khác thì không cần gấp, nhưng không thể đắc tội với chỗ dựa của gia tộc tồn tại. Cái từ Lôi Sầm cất tiếng cười mà nói, phủ chủ đại nhân không biết có chuyện gì. Bối Lỗi Đặc liếc mắt nhìn hắn một cái, tức thời nhìn bao quát chung quanh, ánh mắt hiện vẻ lạnh lùng. Lâm Lôi bọn họ gặp phải 8 gã trưởng lão của địch quân tập kích, hắn đánh chết mấy vị trưởng lão, có công thì được khen thưởng, điểm ấy ta rất tán thưởng cách xử lý của gia tộc các ngươi. Thế nhưng tứ thần thú gia tộc các ngươi chẳng lẽ không một chút nào điều tra tại sao lại có chuyện phát sinh 8 gã trưởng lão đồng thời tập kích? Bối Lỗi Đặc hừ lạnh một tiếng mà nói, theo ta được biết, 8 gã trưởng lão của địch quân một lần tập kích liền có 3 vị trưởng lão đều sử dụng chủ thần lực. Rõ ràng muốn giết chết Lâm Lôi, thậm chí trong quá trình chiến đấu, ngay cả Tôn Nhi bối bối của ta cũng đã bị ảnh hưởng đến. May mắn ta đã sớm vì hắn luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí, mới có thể chống đỡ được một chút ánh sáng màu xanh biếc kia. Nếu không, hắn cũng sẽ không giống như địch Lý Á. Đại sự tình như thế, gia tộc các ngươi không thèm để ý đến ư, quả là bất trắc. Bối Lỗi Đặc tức giận, hừ một tiếng, cũng không hề nói nhiều. Lời này vừa nói ra, cả đại điện đông đảo trưởng lão đều lặng lẽ thần thức truyền âm, nghị luận lẫn nhau. Ngay lập tức, tại phía trên đại điện, 4 vị tộc trưởng cùng đồng dạng sử dụng thần thức truyền âm, nghị luận với nhau. Vào lúc bọn họ đang theo dõi, Bối Lỗi Đặc tức giận như vậy, có thể là bởi vì bối bối cũng đã bị ảnh hưởng theo. Mặc dù bối bối không có việc gì xảy ra, thế nhưng Bối Lỗi Đặc hiển nhiên vẫn còn nổi giận. Điểm ấy, tứ đại tộc trưởng cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Phụ chủ đại nhân, tộc trưởng của Chu Tước ngay lập tức áy náy nói, chuyện 8 vị trưởng lão kia tập kích, chúng ta cũng biết chuyện, tuyệt đối là đã có kế hoạch trước. Nếu không Lầm Lôi bọn họ mới ra khỏi Mật Nhĩ Thành, tại sao đã có phát sinh 8 gã trưởng lão rất liều lĩnh? Thế nhưng sự việc này không dễ điều tra. Điều tra không thể ra ư, Bối Lỗi Đặc lạnh lùng nói. Rất đơn giản, trong gia tộc các ngươi có phản đồ. Phản đồ ư? Lời vừa nói ra, khung cảnh trong đại điện lập tức ồn ào và náo nhiệt. Phật Nhĩ Hàn càng cả kinh và lỗ chân lông đều dựng đứng cả lên, trái tim độc ác co rúm cả lại. Thế nhưng trong nháy mắt, hắn liền tỉnh táo lại ngay. Không có việc gì, tuyệt đối không có việc gì, ngoại trừ ta, căn bản không ai biết ta thông trì cho người của bát đại gia tộc. Chính ta không nói thì người nào biết được cơ chứ? Cho dù Lâm Lôi có nghi ngờ, thế nhưng có ai có chứng cứ? Trong nháy mắt, trong lòng của Phất Nhĩ Hàn càng kiên định tín niệm, bất kể thế nào thì chính mình cũng không phải là kẻ phản đồ. Chính vì có tật giật mình, Phất Nhĩ Hàn biết rõ không ai biết được, thế nhưng đáy lòng vẫn còn có chút thấp thỏm lo âu. cha, người nói thực có phản đồ ư? Y Mạn Nữ Nhĩ cũng dùng thần thức truyền âm cho Phất Nhĩ Hàn. Nói không chừng, Phất Nhĩ Hàn giả vờ rất là bình tĩnh, thần thức truyền âm mà nói. Có lẽ có phản đồ, thế nhưng có thể Bát Đại gia tộc kia thực sự có biện pháp điều tra rõ hành tung của Lâm Lôi, nói không chừng là như vậy. Trong đại điện ồn ào, các trưởng lão đều khiếp sợ, nhưng đáy lòng Lâm Lôi còn là kinh ngạc, vị bối lỗ đặc đại nhân có phần hơi quá. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chưa từng có cứng cớ gì cả, bối lỗ đặc cũng dám làm như vậy. Bất quá trong lòng Lâm Lôi, bối lỗ đặc làm việc vốn rất không hiểu. Lâm Lôi thực sự có phản đồ sao? Địch Lý Á ngồi ở bên hông của Lâm Lôi sử dụng thần thức truyền âm nói. Đương nhiên rồi, Lâm Lôi đáp lại. Là ai? Là Phất Nhĩ Hàn sao? Địch Lý Á cũng hướng nhìn thoáng qua Phất Nhĩ Hàn. Nghĩ đến phản đồ, trước tiên Địch Lý Á cũng nghĩ tới là Phất Nhĩ Hàn. Nếu có phản đồ, 8/9 chắc hẳn chính là hắn. Lâm Lôi đáp. Thời gian sau trên đại điện, cái từ Lôi Sâm lúc này mới nói tiếp. Phụ chủ đại nhân, người nói có phản đồ, chẳng lẽ người có chứng cứ sao? Đương nhiên là có. Bối Độ Đặc thoáng cười mà nói. Nhất thời đại điện sôi nổi hẳn lên, ngay cả Lâm Lôi cũng giật mình. Có chứng cứ ư? Lâm Lôi tự mình cũng không biết có chứng cứ. Chứng cứ ư? Phía dưới Vất Nhĩ Hàn không khỏi kinh hãi. Không biết, tuyệt đối sẽ không biết. Thần phân thân của ta truyền đạt tin tức này, thế nhưng đã biến ảo dùng mạo, tuyệt đối không người nào biết việc này được. Thế chứng cứ ở đâu? Cái từ Lôi Sầm liền nói, nếu thực sự có phản đồ, phản bội gia tộc, phụ chủ đại nhân xin yên tâm, vô luận người kia là ai, tứ thần thú gia tộc ta đều sẽ đưa tất cả phần thần của hắn, tất cả đều xử tử, một người cũng không để lại. Cái từ Lôi Sầm nói âm vàng mạnh mẽ. Đúng, nhất định phải xử tử. Bạch Hổ tộc trưởng cùng lạnh lùng nghiêm nghị mà nói. Phụ chủ đại nhân, không biết chứng cứ đâu. Chu Tức tộc trưởng mở miệng nói, tất cả mọi người ở cả đại điện nhìn về phía bối lỗ đặc. Lâm Lôi, Phất Nhĩ Hàn cũng đều nhìn chăm chú vào bối lỗ đặc, bọn họ cũng không biết. Có chứng cứ gì? Nói không được, nói không được. Bối lỗ đặc thoáng cười mà nói. Mọi người sửng sốt, phụ chủ đại nhân, người định làm gì? Bọn người cái tư Lôi Sâm kinh ngạc không thôi. Lâm Lôi cũng nghi hoặc nhíu đôi lông mày lại. Bối lỗ đặc thoáng cười mà nói. Nói cũng vô dụng. Bởi vì biết việc này chỉ có hai người, một người là ta, một người khác, đó là chủ thần vĩ đại. Các người tưởng rằng chủ thần sẽ vì một việc nhỏ này mà làm chứng ư, còn như mọi sự kỹ càng tỉ mỉ, sự việc liên quan tin tức của chủ thần, ta cũng không dám tiết lộ. Mọi người bây giờ trợn tròn con mắt, Lâm Lôi cũng hôn mê không hiểu, tại sao liên quan đến chủ thần cơ chứ? Phụ chủ đại nhân, ý của ngươi là không thể lấy ra chứng cứ ư? Âm thanh của đại trưởng lão vang vọng trong đại điện. Đúng, không thể lấy ra chứng cứ. Bối lỗ đặc gật đầu nói. Đại trưởng lão cung kính nói. Phụ chủ đại nhân, người không lấy ra chứng cứ. Việc này bây giờ không cách nào xác định. Có hay không có phản đồ, còn không chắc chắn. Tại tình hình không có chứng cứ, có lẽ không nên tìm cách làm cho lòng người hoảng sợ. Nực cười, thật là nực cười. Bối lỗ đặc nhận lấy đại trưởng lão trước. Như thế nào, chẳng lẽ người cho rằng ta nói xạo ư? Đại trưởng lão cứng đờ cả người. Muội muội, cái từ Lôi Sầm thần thức truyền âm quát. Phụ chủ đại nhân hiển nhiên là định yêu cầu truy cứu sự tình. Ông ấy truy cứu thì cứ cho phép ông ấy truy cứu. Dù sao, ta cũng muốn tìm cho ra phản đồ. Ít nhất phải có một lý do để cho chúng ta tin phục. Nếu tùy ý chỉ ra và xác nhận, tứ thần thú gia tộc chúng ta cũng sẽ không đáp ứng. Bây giờ có lẽ chớ chọc giận hắn. Cái từ Lôi Sầm nghiêm chỉnh sắc mặt dò hỏi. Xin hỏi phụ chủ đại nhân, người biết vị phản đồ kia là ai sao? Nhất thời, cả đại điện yên tĩnh hết thảy. Lâm Lôi cũng cẩn thận lắng nghe, chỉ thấy bối lỗ đặc thở ơ cười, vươn ngón trỏ tay phải chỉ xuống Phất Nhĩ Hàn ở phía xa dưới đại điện. Phản đồ tứ thần tú gia tộc các ngươi chính là hắn, Phất Nhĩ Hàn. Phất Nhĩ Hàn, bối lỗ đặc cuối cùng cũng quát ra một cái tên vang vọng khắp cả trong đại điện. Sắc mặt của Phất Nhĩ Hàn trong nháy mắt khó coi đến mức tận cùng. Lâm Lôi trong lòng kinh dị, thần thức truyền âm cho bối lỗ đặc. Bối lỗ đặc đại nhân, người làm cái gì? Không cần suy nghĩ nhiều, ta tự có dự định, người tiếp tục ngồi xuống xem là được. Bối lỗ đặc thần thức truyền âm mà nói. Đông đảo các trưởng lão ngồi ở dưới đại điện, tất cả đều quay đầu hướng về Phất Nhĩ Hàn nhìn. Thế nhưng Phất Nhĩ Hàn cũng lập tức đứng lên, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận, lớn tiếng nói. Phụ chủ đại nhân, Phật Nhị Hàn ta thân là thành viên đời thứ ba của gia tộc, hơn 10,000 năm nay giết chết đối phương thất tình ác ma cũng có hai tên. Con của ta cùng địch nhân chiến đấu đã mất đi cực mạnh thần phân thân. Người nói ta là phản đồ. Thật là nực cười. Phật Nhị Hàn dĩ nhiên bi phẫn cười hà hà, tiếng cười lớn kia uẩn chứa bi phẫn, làm đông đảo các trưởng lão cũng không thể không tin tưởng Phật Nhị Hàn. Rất hiển nhiên, Bối Lô Đạc từ đầu tới đuôi căn bản không có đưa ra chứng cứ có tính xác thực, mà chỉ ra và xác nhận phản đồ đó là Phật Nhị Hàn. Nếu là vạn bối trong gia tộc hoặc là một ít thành viên sau khi gia nhập gia tộc, các trưởng lão vẫn tin tưởng Bối Lô Đạc hơn. Nhưng Phật Nhị Hàn, con của đại trưởng lão, bọn họ cũng không tin rằng Phật Nhị Hàn sẽ là phản đồ. Phụ chủ đại nhân, đại trưởng lão kia đứng dậy, mặt nạ màu bạc hạ xuống, đôi mắt kia ẩn chứa tức giận, lạnh lùng nghiêm nghị mà nói. Phật Nhị Hàn chính là con của ta. Vô số năm qua, ta đối với hắn vẫn còn rất hiểu rõ. Ta dám cam đoan hắn tuyệt đối không phải là phản đồ, cũng không thể là phản đồ. Bối Lộ Đạc trên mặt như trước có một màn nhàn nhạt tươi cười. Không thừa nhận ư? Bối Lộ Đạc liếc hướng Phật Nhị Hàn. Phật Nhị Hàn, ngươi cho là việc ngươi làm thần không biết quỷ không hay, ngươi không nói thì không ai biết sao? Bối Lộ Đạc thoáng cười mà nói, nhưng ngươi đã quên, chủ thần thần thức điều tra, ngươi căn bản sẽ không phát hiện ra được. Từ đáy lòng của Phật Nhị Hàn run lên, chẳng lẽ việc ta làm đều bị chủ thần biết được ư? Không có khả năng như vậy, không thể nào, chủ thần như thế nào lại vừa vặn chú ý đến chuyện của ta làm cơ chứ? Trong lòng của Phật Nhị Hàn không ngừng nói với chính mình, nhưng bề mặt ngoài, Phật Nhị Hàn vẫn như trước ngẩng cao đầu kiên định mà nói. Phụ chủ đại nhân, Phật Nhị Hàn ta dám nói, ta tuyệt đối không phản bội gia tộc, tuyệt đối không có. Ta cũng không nhiều lời nữa. Bối Lộ Đạc nhìn về phía hắn, ngươi cho rằng ngươi là trong sạch có đúng không? Phật Nhị Hàn ngang nhiên gật đầu, đương nhiên là như vậy. Bối Lộ Đạc có chút gật đầu, tốt lắm, nếu ngươi thực sự trong sạch, vậy ngươi sẽ không chống cự. Ta đứng đối diện với người thi triển một lần mê hồn, trong trạng thái mê hồn, người sẽ đem thực sự hoàn toàn nói ra. Lâm Đồi nghe nói như thế, liền hiểu rõ ý nghĩ của Bối Lộ Đạc. Phật Nhị Hàn dù sao là thất tinh ác ma, hơn nữa trong thực lực của trưởng lão đều dựa vào để mà tiến lên. Nhưng mà thanh long nhất tộc trong tinh hồn cũng có thiên phú thanh quang bảo vệ. Muốn đối phó cường hoành thi triển mê hồn, chính là Bối Lộ Đạc đại nhân phòng trừng cũng làm không được. Mê hồn một thất tinh ác ma rất khó. Nếu như thất tinh ác ma có thiên phú thanh quang bảo vệ, có thể đối với hắn thi triển mê hồn thì cả địa ngục đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mê hồn ư? Phật Nhị Hàn cả giận nói, phụ chủ đại nhân, ta không phải là phản đồ, ngươi cũng vẫn muốn ép ta tiếp nhận mê hồn. Mặc dù ngươi là phụ chủ đại nhân cao cao tại thượng, nhưng ta cũng phải nói, ngươi khi hiếp người quá đáng. Láo xược! Cá Tử Lội sầm quát. Phật Nhị Hàn cũng đi nhanh lên phía trước, bùng một tiếng quỳ mạnh xuống. Tộc trưởng, Phật Nhị Hàn xúc động phẫn nộ nói, chuyện cho tới hôm nay ta không thể không nói chuyện, phụ chủ đại nhân đổ tội cho ta thì thôi, còn muốn đối với ta thi triển thuật mê hồn, còn muốn ép ta đừng phản kháng. Phật Nhị Hàn ta cũng là trưởng lão của tứ thần tú gia tộc vĩ đại, ta cũng đã thất tinh ác ma, đại khuất nhục như thế ta chịu không được. Phật Nhị Hàn ngẩng đầu mà nói, tộc trưởng, nếu kiếp sợ quyền uy của phụ chủ đại nhân, Phật Nhị Hàn ta đây hôm nay sẽ giống như mong muốn của phụ chủ đại nhân, ở đây nhận lấy cái chết. Phụ chủ đại nhân cứ động thủ, cứ việc xử tử ta. Thế nhưng Bối Lộ Đạc ngươi, cho dù là phụ chủ, cho dù đối với gia tộc của ta có đại ân, ta cũng không cho phép ngươi lại tiếp tục sỉ nhục ta như vậy. Ngươi giết ta, ta cũng không cho phép ngươi bôi nhọ ta. Phật Nhị Hàn nhắm mắt lại, muốn giết ngươi cứ việc đến đi. Nhất thời trong đại điện, các vị trưởng lão đều truyền âm nghị luận với nhau. Phật Nhị Hàn, ngươi chỉ chấp nhận một lần mê hồn thôi. Đến lúc đó, phụ chủ đại nhân sẽ biết ngươi là trong sạch. Cái Từ Lỗi sầm nói, chịu đựng áp bức lăng nhục là đủ rồi. Vẫn ép ta tiếp nhận mê hồn, không cho phép phản kháng ư. Phật Nhị Hàn nước mắt đều chảy xuống, cao ngạo mà nói. Tộc trưởng, lão tổ tông còn sống, ai dám đối với trưởng lão gia tộc chúng ta làm như thế? Lời nói này làm không ít các trưởng lão ở đây trong lòng đồng tình. Lão tổ tông còn sống, dù cho là địa ngục tu la, bọn họ tứ thần tú gia tộc cũng không thèm để ý. Bối Lộ Đạc lại cười. Bối Lộ Đạc cười to, tiếng vang khắp đại điện, lập tức đứng dậy, trực tiếp hướng xuống phía dưới đi đến. Muốn giết cứ giết. Phật Nhị Hàn nhắm mắt quỳ xuống trên mặt đất với một bộ dạng bi phẫn. Phụ chủ đại nhân, Cái từ lôi sầm điền nói, bối lộ đặc người cũng đi xuống đại điện, lạnh lùng cười mà nói. Tiểu tử ngươi bản lĩnh diễn kịch quả thực không tồi. Được, hôm nay nếu như ta bức tử ngươi, còn nói ta bôi nhọ ngươi, ta sẽ tha cho ngươi sống thêm mấy tháng nữa. Đợi mấy tháng sau, ta xem ngươi còn có lời để nói không. Bối lộ đặc nói xong, trường bào vung lên liền hướng đi ra ngoài. Phật Nhị Hàn không phải là phản đồ, qua mấy tháng nữa cũng như trước không phải là phản đồ. Phật Nhị Hàn vẫn đang quỳ gối nhưng lại vẫn còn ngẩng đầu mà nói như vậy. Bối lộ đặc đột nhiên rời khỏi buổi tiệc cũng khiến cho không khí của cả đại điện có chút xấu hổ. Bữa tiệc rượu ăn mừng cũng nhanh chóng qua loa chấm dứt. Cái từ lồi sầm cùng bốn vị tộc trưởng quay sang hướng Phổ Tư La, bối bối, Lầm Lôi chào hỏi từ biệt. Lầm Lôi bọn họ cũng đều đi về trước. Trong đại điện, đại đa số trưởng lão đều bắt đầu rời đi, Phật Nhị Hàn mới đứng lên. Phật Nhị Hàn, một tiếng âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị vang lên. Phật Nhị Hàn quay đầu lại, đại trưởng lão đang đi tới, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn vào hắn, sử dụng thần thức truyền âm mà nói. Phật Nhị Hàn, ta hỏi ngươi, tám vị trưởng lão của quân địch được cử đi giết Lâm Lôi, có phải là ngươi làm hay không? Không phải, Phật Nhị Hàn cũng không chút do dự mà đáp. Mẫu thân, ta tuyệt đối không phải là phản đồ. Mẫu thân, người phải tin tưởng ta. Đại trưởng lão nhìn kỹ hắn một lúc, thế nhưng Phật Nhị Hàn muốn diễn kịch, làm sao nàng có thể phát hiện? Đại trưởng lão dường như thở dài một hơi, âm thanh nhu hòa hơn rất nhiều. Được, ta tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi không phải là phản đồ, gia tộc sẽ không cho phép người khác giết ngươi. Nói xong, đại trưởng lão cũng lập tức quay đi. Ở đại điện, lạnh lẽo dưới lòng đất, nhất Phật Nhị Hàn ngồi một mình ở trong đó. Nghe ý tứ của bối lộ đặc, tự nhiên thực sự đã khẳng định ta là phản đồ. Chẳng lẽ chủ thần thực sự có nhìn thấy ư? Chủ thần tuy là nhân vật cao quý, thế nhưng cũng có thần tính. Thế nhưng cũng sẽ hành tàu đi các nơi, nó không chừng có thể biết được. Trong đầu Phất Nhị Hàn không ngừng suy nghĩ suy diễn. Bất luận chủ thần phát hiện hay không phát hiện, vị đại như chủ thần như thế nào sẽ vì một việc nhỏ này mà nhúng tay vào? Phật Nhị Hàn quyết định chú ý, chỉ cần ta kiên định tự mình không phải là phản đồ, ta đây sẽ không là người có lỗi. Việc Phật Nhị Hàn muốn làm chính là chỉ có nhất nhất, dù chết cũng không thừa nhận. Trong đại hạp cốc của Thiên Tế Sơn Mạch, bối lộ đặc không hề đến nơi tứ thần thú gia tộc an bài rất tốt, mà là ở trong đại hạp cốc cùng Lâm Lôi bối bối ở cùng với nhau. Lâm Lôi ở tại phòng bên trong, Lâm Lôi bối bối, Phổ Tư La, bối lộ đặc, bốn người cư ngụ ở bên ngoài. Nhưng Địch Lị Á chính là ở tại phòng ngoài mang theo ủy địch. Ra ra, nếu người cùng chủ thần biết sự tình này, biết rõ Phật Nhị Hàn kia là phản đồ, dứt khoát trực tiếp đi giết hắn là được. Bối bối gầm gừ nói, tên Phật Nhị Hàn ta sẽ sớm coi không vừa mắt với hắn. Lâm Lôi cười mà nói, bối bối, tộc trưởng, trưởng lão của tứ thần thú gia tộc ở sâu trong tâm linh đều có một chút cao ngạo. Nếu không có chứng cứ mà giết, tộc trưởng, các trưởng lão trong cho dù trở mặt ngay tại chỗ, nhưng trong lòng cũng sẽ mang hận. Đúng đấy, bối lộ đặc gật đầu cười mà nói, đừng có xem thường bốn vị tộc trưởng, đúng là rất tôn kính ta. Thế nhưng dù sao, bọn họ cũng đều là con cái của bốn vị chủ thần, trong lòng đều rất là cao ngạo, không thể làm quá đáng được. Trong lòng của Lâm Lôi quả thực có chút ít nhiều cảm kích bối lộ đặc. Bối lộ đặc làm sao mà không biết tứ thần thú gia tộc sẽ hận hắn ư? Hắn làm như vậy là lo lắng cho mình sẽ lọt vào sự gạt bỏ. Ở trong gia tộc cuộc sống không dễ chịu. Bối lộ đặc đại nhân, người nói mấy tháng sau sẽ khiến cho Phất Nhị Hàn không thể nói được gì hết. Rốt cuộc có biện pháp gì? Lâm Lôi ngay lập tức dò hỏi. Đúng vậy, ra ra, người có biện pháp gì thế? Bối lộ đặc bây giờ không nói gì nữa chỉ cười. Phổ Tư La cũng cười mà nói. Bối bối, ngươi quên rồi. Hơn một năm trước, tại Mật Nhĩ Thành, chuyện ngươi gặp qua bà nội của ngươi. Lần đó, ngươi nhận được cái gì? Linh hồn bác đi những mảnh nhỏ. Thế là sao? Bối bối nghi hoặc nói. Bối lộ đặc cười mà nói. Linh hồn bác đi những mảnh nhỏ này chính là của vị lão bằng hữu của ta đưa tặng lại. Lần đó ta đưa cho bà nội của ngươi giao cho ngươi, bởi vì lúc đó ta đang đi theo vị lão bằng hữu kia của ta, không có thời gian đi tìm ngươi. Phật Nhị Hàn cũng là đệ tử của Thanh Long nhất tộc, có thiền phú bảo vệ. Ta đối với hắn không cường hoành thì triển mê hồn được, thế nhưng vị lão bằng hữu kia của ta có thể làm được. Bối lộ đặc tự tin 10 phần, siêu cấp cường giả có thể bác ly linh hồn mảnh nhỏ ư. Nếu là người này ra tay, trong lòng Lâm Lôi thực sự mừng rỡ, Phật Nhị Hàn khẳng định chạy không thể thoát được. Lần này ta vì chuyện của địch Lý Á vội vã bay tới đây, ta còn cho rằng là lão bằng hữu sẽ rời đi. Bất quá vừa rồi liên lạc với lão, vị lão bằng hữu kia của ta còn đang ở U Làm Phủ, mấy tháng sau sẽ bay tới đây. Bối Lộ Đặc thoáng cười mà nói, già già có chắc chắn không? Bối bối có chút lo lắng. Phật Di Hàn thực sự có thiên phú bảo vệ đây này, 10 phần nắm chắc đấy. Bối Độ Đặc lại nói. Lâm Lôi nghe xong trong lòng vô cùng sung sướng, đồng thời cũng thầm khen, Bối Độ Đặc đại nhân thực là siêu cấp cường giả, kết giao bằng hữu cũng đều là siêu cấp cường giả đấy. Ngay cả Phất Nhĩ Hàn có thiên phú thanh quang bảo vệ cũng có thể thi triển mê hồn, với thành tựu về phương diện linh hồn đạt tới trình độ khiến cho người ta sợ hãi vô cùng. Cuộc sống chờ đợi thực là nhàn nhã trong chơi. Tuy vậy, tin tức của U Lam phủ chủ chỉ ra và nhận định Phất Nhị Hàn chính là phản đồ cũng lan truyền khắp tại Thiên Tế Sơn Mạch. Không ít người trong gia tộc ngấm ngầm đều rất tức giận, cho rằng U Lam phủ chủ ỷ thế hiếp người. Thế nhưng, chớp mắt đã trôi qua mấy tháng. Vào một ngày, Lâm Lôi cùng địch Lị Á đang ở phòng trước đùa giỡn với Uy Địch. Uy Địch đã có thể loạn choạng bước đi. Đang quấn quýt với con của mình, địch Lị Á đột nhiên ngẩng đầu mà nói, Lâm Lôi, tin tức lần trước truyền đến quả thực là đúng. Ngay cả chúng ta ở trong đại hạp cốc cũng truyền đến. Ta vừa rồi đem theo Uy Địch đi ra ngoài đi dạo chơi một lúc, còn nghe được mọi người trong đại hạp cốc khác ở chi mạch khác nói U Làm phủ chủ bôi nhỏ trưởng lão Phất Nhị Hàn ấy. Đương nhiên cũng có người nói Phất Nhị Hàn không dám tiếp nhận mê hồn, đúng là có tật giật mình. Bất quá đại đa số hình như ủng hộ bên Phất Nhị Hàn hơn. Không cần quan tâm nhiều, đợi vị cường giả kia lại đây, hết thảy chân tướng sẽ rõ ràng thôi. Lâm Lôi nói xong liền ngồi xuống nói, Uy Địch cố gắng lên đi vài bước đến bên cha coi nào. Nha nha, Uy Địch cười toe toét, cái miệng nhỏ nhắn luôn bì bồ, bước từng bước chân nhỏ cẩn thận đi tới, rốt cuộc cũng xa vào trong lòng của Lâm Lôi. Cha, Uy Địch cũng nũng nịu mà gọi, lại hôn một cái nào. Lâm Lôi sủng nịnh mà nói. Trong lúc ôm con của mình, Lâm Lôi cũng liếc mắt sang địch Lị Á đang ở bên cạnh một cái. Mới mấy tháng trước, bản thân mình vẫn bị vây trong tuyệt vọng, nhưng nay hết thảy đều đã thay đổi, chính là bởi vì Bối Lộ Đặc. Đại ân này cả đời cũng không thể quên. Ngay khi cả nhà Lâm Lôi ba người đang hưởng thụ sung sướng, thì Bối Lộ Đặc, một âm thanh sàng sàng vang lên trong bầu trời của Thiên Thế Sơn Mạch. Cái gì thế? Lầm lồi, địch Lý Á kinh hãi ngẩng đầu lên. Thân ảnh của Bối Lộ Đặc, Phổ Tư La, Bối Bối liên tiếp bay ra. Bối Lộ Đặc hướng về phía Lâm Lôi cười mà nói, Lầm lồi, vị bạn tốt kia của ta đã tới rồi, đi thôi, Phật Nhị Hàn phải lộ ra chân diện mục rồi đấy. Lầm lồi, địch Lý Á cũng mang theo đứa nhỏ, cũng đi theo hướng về phía trên đại hạp cốc bay đi. Phía trên Thiên Tế Sơn Mạch, một thân ảnh to lớn, ngạo mạn đang huyền phù lơ lửng giữa không trung. Toàn thân của hắn đang khoác áo choàng dài hình thanh điểu, mái tóc của thanh điểu uốn lượn tùy ý tung bay, lông mi thô màu đen như hai thanh kiếm. Hắn cứ như vậy đờ đó, đứng ở trên bầu trời Thiên Tế Sơn Mạch. Chung quanh có rất nhiều tốc tuần tra chiến sĩ, không người nào dám tới gần, chỉ thấy Cái Tư Lôi Sâm xuất lĩnh mấy vị trưởng lão bay tới. Tộc trưởng, vị quái nhân này bay đến này, sau khi quát lên một tiếng, Bối Lộ Đặc liền đứng ở đây bất động. Chúng ta muốn đuổi hắn đi, thế nhưng những phàm ai tới gần hắn đều sẽ mất đi ý thức, rớt xuống đất. Sau khi té rớt xuống lại khôi phục ý thức. Đội trưởng của tuần tra chiến sĩ ngay lập tức báo cáo mà nói. Cái Tư Đôi Sâm nghe nói như thế không khỏi nhướng mày. Lúc này Cái Tư Đôi Sâm bay qua lớn tiếng nói, ta là tộc trưởng của Thanh Long nhất tộc Cái Tư Đôi Sâm, không biết người là ai. Lúc này quái nhân mới mở mắt hướng Cái Tư Đôi Sâm liếc qua. Cái Tư Đôi Sâm không khỏi chấn động trong lòng, hắn dĩ nhiên cảm giác được trong ánh mắt của quái nhân quả nhiên có hai bóng xà ảnh hư ảo. Cái Tư Đôi Sâm sao? Quái nhân lạnh lùng nói, ta đang đợi Bối Lộ Đặc đây. Cái Tư Lôi Sâm nhướng mày, tuy nhiên cảm thấy thực lực của người đứng trước mắt rất là mạnh. Thế nhưng Cái Tư Lôi Sâm cũng không sợ hãi. Hắn chính là cực mạnh linh hồn phòng ngự. Dù sao, hắn có một cái linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hoàn hảo đây. Mời đến chỗ ta ở ngồi xuống nghỉ ngơi, tiện đợi phủ chủ đại nhân ngay. Cái Tư Lôi Sâm cười mà nói. Không cần đâu, quái nhân kia lại đáp. Đàn trự đốn, tốc độ của người quả là chậm chạp đấy. Sẵn sàng tiếng cười vang lên, chỉ thấy Bối Lộ Đặc từ xa xa, thân hình nhất biến hóa, gần sát là Lâm Lôi, Bối Bối bọn họ ở bay theo phía sau. Bối Lộ Đặc, Quan Nhân nở nụ cười, lập tức nghênh đón đi qua. Lầm Lôi và Địch Lỵ Á bọn họ bay đến, không khỏi nhìn kỹ hướng Quái Nhân kia. Thế nhưng tại Lầm Lôi nhìn thấy Quái Nhân này có mái tóc uốn lượn, tựa hồ đang vô cùng biến ảo mà biến thành một thanh xà dài thẳng tắp. Cái gì thế này? Lầm Lôi đột nhiên cả kinh. Hảo quỷ dị cảm giác. Phụ chủ đại nhân, vị này chính là đàn trữ tốt trong truyền thuyết, chính là đàn trữ tốt trong Hỗn Loạn Chi Hải. Cái từ Lôi Sâm khó có thể tin nổi. Trong địa ngục có rất nhiều nhân vật truyền kỳ, chính là cái tư Lôi Sâm cũng chỉ là nghe nói đến tên mà chưa từng thấy qua. Đàn Trữ Đốn ngay cả trong địa ngục cũng chỉ có thể cùng với Lỗ Đạc so sánh ngang nhau, thậm chí còn muốn vượt qua các truyền kỳ nhân vật. Đúng là như vậy, Bối Lỗ Đạc cười mà nói, vị bạn tốt của ta chính là tử đệ nhất nhân trong Hỗn Loạn Chi Hải dưới chủ thần Đàn Trữ Đốn. Trong địa ngục chủ yếu phân thành 5 khối đại lục, có hải đại hải. Trong đó, Hỗn Loạn Chi Hải có phạm vi lớn nhất, cũng là nơi có cao thủ nhiều nhất. Đàn Trữ Đốn tại vô số năm trước đã giành chấn địa ngục. Đàn Trữ Đốn chính là cực mạnh tử vong quy tắc, bởi vì trong thất đại nguyên tố đều có xác định rõ các đại huyền ảo, dùng hợp vài loại huyền ảo cũng phi thường rõ ràng. Thế nhưng trong tứ đại quy tắc cũng không giống, tứ đại quy tắc không có xác định rõ các loại huyền ảo. Có hay không đạt tới trình độ trung vị thần, trình độ thượng vị thần sẽ do các thiên địa mà phán đoán. Đàn Trữ Đốn có đạt tới đại viên mãn hay không, không ai có thể nói rõ. Chính là nếu như trong địa ngục vị diện có người nào có thành tựu linh hồn cực mạnh, phòng chừng tuyệt đại đa số cường giả đều sẽ báo xuất danh hiệu Đàn Trữ Đốn, một người cường đại đến biến thái nhân vật. Nếu nói Bối Độ Đạc cường đại là đột ngột quật khởi, dùng máu tanh giết chóc để mà chứng minh, thì Đàn Trữ Đốn cường hoành là trải qua vô số năm khảo nghiệm mà được công nhận. Rất nhiều người đều cho rằng Đàn Trữ Đốn đã đạt tới tử vong quy tắc cực hạn, đạt tới đại viên mãn. Đương nhiên, Đàn Trữ Đốn tự mình cũng không nói, người khác cũng không cách nào xác định 100%. Cái từ Lôi Sâm, người đi an bài người đi, đem Phất Nhị Hàn đến đây đi. Bối Lộ Đặc cười mà nói, cái từ Lôi Sâm có chút hiểu, bất quá hắn vẫn phân phó thuộc hạ đi triệu tập Phất Nhị Hàn lại đây. Bối Lộ Đặc, Đàn Trữ Đốn, hai người sóng vai bay đi. Cái từ Lôi Sâm, Phổ Tư La, Lầm Lôi, Bối Bối, Địch Lỵ Á, bọn họ cũng đi theo. Phổ Tư La, Đàn Trữ Đốn, đệ nhất nhân trong Hỗn Loạn Chi Hải giới chủ thần, rất mạnh phải không? Lầm Lôi dùng thần thức truyền âm nói, Lầm Lôi tu luyện thời gian quá ngắn, đối với một ít truyền kỳ nhân vật trong địa ngục vẫn còn không biết. Rất mạnh, chuyện giỡn trời thôi. Phổ Tư La thần thức truyền âm nói, Đàn Trữ Đốn phòng trừng chính là đại viên mãn thượng vị thần, người nói hắn có mạnh hay không? Lầm Lôi bị dọa đến nhảy dựng cả lên, không khỏi nhìn kỹ hướng về phía Đàn Trữ Đốn. Đàn Trữ Đốn trong phi hành, mái tóc dài hình thanh điều tùy ý uốn lượn phiêu sái. Thế nhưng trong khi tung bay, nhưng lại thường xuyên sinh ra ảo giác. Mái tóc dài hình thanh điều nhất hồi biến thành một hình trường xà, một hồi biến thành một cây mũi tên băng. Nhìn chăm chú Đàn Trữ Đốn, trong đầu óc có chút choáng váng, thực là đáng sợ. Lầm Lôi thất kinh, lão đại, ta trung quy cảm giác Đàn Trữ Đốn áo choàng trên người giống như một quái thú dưới biển sâu, thực là quái lạ. Bối Bối thần thức truyền âm mà nói, sinh ra ảo giác không chỉ một mình Lâm Lôi. Tộc trưởng cái tư Lôi Sâm ở trong đại sảnh, mọi người đều theo thứ tự ngồi xuống. Lâm Lôi ngẩng đầu hướng nhìn ra phòng ngoài, đại trưởng lão chính lại bước vào. Đại ca, người vừa lớn tiếng kêu phủ chủ đại nhân là vị nào thế? Cái tư Lôi Sâm đứng lên mà nói, muội muội, vị chính là Hỗn Loạn Chỉ Hải Đàn Trữ Đốn tiền sinh. Đại trưởng lão cả kinh, Đàn Trữ Đốn tiền sinh ừ. Đại trưởng lão thân thiện nói, bọn họ xưng hô Bối Lộ Đặc là phủ chủ đại nhân cũng là vì có cảm ân tình. Về phần những người khác, cho dù cùng thực lực tương đương với Bối Lộ Đặc, bọn họ đều nhất nhất cũng chỉ xưng hô là tiền sinh thôi. Đại trưởng lão vừa rồi ngồi xuống, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân. Rốt cuộc cũng tới rồi, Bối Lộ Đặc cười mà nói. Người nào thế? Đàn Trữ Đốn lạnh lùng hỏi. Chính là người có mái tóc màu kim kia. Bối Lộ Đặc nói, chỉ thấy Phất Nhị Hàn đang giao hảo với mấy vị trưởng lão đồng thời đi đến. Phất Nhị Hàn nhìn thấy Bối Lộ Đặc trong đại sảnh, sắc mặt liền có chút bối rối khó coi. Cái gì thế này? Đàn Trữ Đốn trả lời. Đột ngột, hai tròng mắt Đàn Trữ Đốn đột nhiên phát ra lượng đạo hư ảnh, tối tăm mờ mịt ảo ảnh, đột ngột bao phủ Phất Nhị Hàn. Căn bản Phất Nhị Hàn ngay lập tức cơ hội phản kháng cũng không có. Lâm Lôi không khỏi sáng ngời con mắt. Đàn Trự Đốn ra tay bề ngoài thoạt nhìn đơn giản, thế nhưng trong đầu Phất Nhĩ Hàn kia lại nhất định có một phen tranh đấu. Trên mặt Phất Nhĩ Hàn, các cơ co rúm giật giật một chút, lập tức liền bình tĩnh trở lại. Được lắm! Đàn Trự Đốn cười quay đầu nhìn về phía Bối Lộ Đặc. Thanh Long nhất tộc thiên phú quả thực là lợi hại, khiến ta phải xuất ra bản lãnh thật sự. Bối Lộ Đặc cũng cười rộ lên. Đừng có tố khổ, giúp ta thẩm vấn hắn một phen. Các ngươi định làm gì? Đại trưởng lão vội la lên. Sử dụng mê hồn mà thôi. Bối Lộ Đặc thoáng cười mà nói. Hắn không trong sạch, các ngươi nhìn sẽ biết. Cái từ Lôi Sâm ngay lập tức sử dụng ánh mắt sai bảo đại trưởng lão. Người ta đều đã thi triển mê hồn công rồi. Thuận theo tự nhiên đi thôi. Đại trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, liền ngồi xuống, đợi phát hiện con của ta không phải là phản đồ, xem các người kết thúc như thế nào. Kết thúc như thế nào ta không xen vào, do Bối Lộ Đặc phụ trách. Đàn Trự Đốn trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Phật Nhị Hàn, nói cho ta biết, tam gã trưởng lão của quân địch đánh lén Lâm Đôi chính là người mật báo tin tức có phải không? Nói cho hành tung của Lâm Lôi cho bát đại gia tộc phải không nào? Đàn Trự Đốn nhàn nhạt hỏi. Nhất thời trong đại sảnh, cái từ Lôi Sâm, đại trưởng lão, mấy vị trưởng lão, kể cả Lâm Lôi bọn họ đều khẩn trương nhìn về phía Phất Nhị Hàn. Lâm Lôi nhìn hắn chằm chằm, Phất Nhị Hàn đang mơ hồ chết lặng phía dưới. Nếu không phải có thể khó khăn trong việc kết thúc. Vẻ mặt Phất Nhị Hàn bình tĩnh, hai mắt vô thần, không linh hoạt mà nói. Vâng. Vâng, âm thanh này vang vọng trong đại sảnh, một nhóm người nhất thời yên tĩnh, đặc biệt là đại trưởng lão, tuy mang mặt nạ màu bạc, không cách nào chứng kiến vẻ mặt của nàng thế nào, thế nhưng trong đôi mắt của nàng tràn đầy vẻ khó có thể tin tưởng. Nghe có được không? Bối Lộ Đặc cười nhìn về phía đại trưởng lão, cái từ Lôi Sâm. Làm sao có khả năng như thế? Trong đại sảnh chư vị trưởng lão đều khiếp sợ. Hỏi hắn tại sao? Đại trưởng lão thân thể đều phát run. Đại trưởng lão không muốn tin. Nàng từ không rõ con của mình tại sao phải sử dụng tới cách này. Trong tình trạng mê hồn sẽ không có nói xạo. Đó là sự kiềm chế bền vững. Đàn Trự Đốn tiếp tục hỏi. Tại sao mật báo tin tức muốn giết Lâm Lôi? Hắn ta đáng chết. Phật Nhị Hàn không đình hoạt nói. Hắn là một vạn bối trong gia tộc. Dựa vào cái gì mà sử dụng thành lòng chỉ giới, chủ thần khí của lão tổ tông? Chủ thần khí ư? Đàn Trự Đốn không khỏi giật mình nhìn về phía Lâm Lôi. Các trưởng lão khác cũng đều giật mình nhìn về phía Lâm Lôi. Phật Nhị Hàn tiếp tục nói, có được chủ thần khí thì thôi. Con trai quý của ta cũng vì hắn mà gián tiếp tổn thất cực mạnh thần phần thân. Hơn nữa, hắn vẫn chỉ là trung vị thần. Trung vị thần đã lợi hại như vậy. Đợi khi thành thượng vị thần ở trong gia tộc nhất định sẽ ở trên ta. Muốn Phất Nhị Hàn ta mỗi ngày ngẩng mặt nhìn hắn mà sống. Cuộc sống bây giờ căn bản là đầy đọa. Hắn nhất định phải chết. Trung vị thần ư? Trong đại sảnh không ít trưởng lão đều kinh hãi nhìn về phía Lâm Lôi. Bọn họ cũng không biết Lâm Lôi là một trung vị thần, cũng không biết hắn có chủ thần khí. Nguyên là như vậy, nguyên lai là như vậy. Đại trưởng lão đứng lên lẩm bẩm nói. Thần hình của đại trưởng lão đột nhiên bay lướt ngang đến bên cạnh Phất Nhị Hàn. Đột nhiên một trường đánh ra tại đỉnh đầu Phất Nhị Hàn, chỉ nghe được tiếng bùng, đầu của Phất Nhị Hàn nổ tung, lập tức hai quả thần cách bạo liệt bay ra. Lâm Lôi hít một hơi lạnh. Đại trưởng lão! Trong nháy mắt, cả đại sảnh đều yên tĩnh hết thảy, ngay cả Bối Lộ Đặc, Đàn Trự Đốn đều kinh hãi nhìn vị đại trưởng lão kia. Phản bội gia tộc, tất cả phân thân, tất cả đều đem xử tử. Đại trưởng lão xuống giọng nói, thế nhưng con mắt có chút ươn ướt, nhưng là trong nháy mắt đều là biến mất ngay. Dĩ nhiên, việc Phất Nhĩ Hàn trưởng lão cáo mật, tin tức này truyền ra đã làm trùng động không ít người. Mà bây giờ đại trưởng lão đột ngột ra tay, tự mình giết chết y, khiến cho cả đại sảnh nhất thời trở nên im phăng phắc. Không ngờ lại chính là hắn, tiếng thở dài khe khẽ vang vọng khắp cả đại sảnh. Người vừa lên tiếng chính là Khái Tư Đôi Sâm. Trong khi Lâm Lôi thì đã đang cẩn thận đánh giá, suy xét về đại trưởng lão. Đại trưởng lão không ngờ lại kiên quyết đến như vậy, xa tử ngay chính con trai của mình. Điều này khiến cho hắn cứ than thở mãi không thôi. Đại ca, Phật Nhị Hàn đã phải nhận tộc quy rồi. Giọng đại trưởng lão lạnh lùng cất lên. Chuyện này coi như chấm dứt, ta xin phép cáo lui. Ừ, người về nghỉ ngơi đi. Cái từ Lôi Sâm cũng hiểu rõ tâm lý bội bội của mình, trong lòng không được thoải mái. Chờ một chút, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Đại trưởng lão vốn đã định rời đi, lúc này cũng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Bối Lộ Đặc đang ngồi ở ghế chủ tọa, khẽ nói. Phụ chủ đại nhân, không biết người còn chuyện gì nữa. Ngữ khí bình tĩnh, đạp mạc, có điều Lâm Lôi cảm nhận được sự phẫn nộ ẩn chứa bên trong đó. Nhi tử đã chết mà vẫn còn chưa chịu buông tha sao? Lâm Lôi không khỏi hướng ánh mắt về phía Bối Lộ Đặc. Bối Lộ Đặc trên nét mặt vẫn còn vương nụ cười, cất tiếng nói: dựa theo quy củ của tứ thần thú gia tộc các ngươi, kẻ phản bội gia tộc, phần thân tất cả đều phải bị xử tử, có đúng không? Đúng như vậy. Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn Bối Lộ Đặc, không biết phủ chủ đại nhân hỏi chuyện này để làm gì. Ta muốn biết Vân Nhị Hàn có mấy đại phân thân. Bối Lộ Đặc cười mà đáp. Đại trưởng lão loáng thoáng trầm mặc, vẻ mặt ẩn sau tấm mặt nạ khiến không ai có thể trông thấy rõ. Có điều Lâm Lôi lại nhìn ra, đại trưởng lão thân thể khẽ run lên, hiển nhiên là đang giận dữ. Kể cả bổn tôn, tổng cộng có tam đại phần thần. Đại trưởng lão âm thầm mà đáp. Bất quá bổn tôn của con ta vốn chỉ là thánh vực, cho nên ta đã đánh chết nó cũng chỉ thấy hai khối thần cách. Không biết câu trả lời của ta có khiến phủ chủ đại nhân hài lòng hay không? Muội muội. Cái từ Lôi Sầm khẽ quát một tiếng, thái độ của đại trưởng lão rõ ràng là bất thiện. Bối Lộ Đặc lạnh nhạt cười mà nói, không có gì, tự mình sát tử con, tâm tình bất ổn thì ta có thể lý giải. Có điều ta hy vọng người nhớ rõ, con của ngươi chính là phản đồ của gia tộc, hắn ta đáng chết. Bối Lộ Đặc nói chuyện chẳng chút lưu tình. Đại trưởng lão thân thể run lên. Được rồi, Bối Lộ Đặc đứng dậy, chuyện đã được giải quyết. Đàn Trự Đốn, Phổ Tư La, Lầm Lôi, đi nào, chúng ta về thôi. Đám người Lâm Lôi lập tức đứng dậy. Bối Lộ Đặc bước xuống, liếc mắt qua thi thể đầy máu tanh một cái, đạm mạc nói, còn nữa, mau xử lý thi thể này đi, để đây chỉ tổ làm bẩn mắt của người khác. Nói xong, ông ta bước ra ngoài, đám người Đan Trữ Đốn cũng đồng thời rút theo. Lâm Lôi trong lúc rời đi, lén nhìn qua đại trưởng lão, chỉ thấy đại trưởng lão đã phất tay một cái, thi thể trên mặt đất lập tức hóa thành bụi phấn ngay. Đi thôi, không ngờ rằng Phất Nhĩ Hàn hóa ra lại là một tên phản đồ. Đám trưởng lão cũng không quá phẫn nộ, đều đồng thời rời khỏi đại sảnh. Đại sảnh trong chốc lát chỉ còn lại có cái tư Lôi Sâm, đại trưởng lão, hai người mà thôi. Đại trưởng lão đứng giữa đại sảnh vẫn không hề nhúc nhích. Muội muội, Phất Nhĩ Hàn hắn là phản đồ của gia tộc, hắn tội đáng muốn chết. Cái tư Lôi Sâm bước tới, vỗ vai đại trưởng lão. Một khi đã trở thành gia tộc phản đồ, người của tứ thần thú gia tộc đều sẽ xem thường Phất Nhĩ Hàn. Y dẫu có chết cũng chẳng có ai thường tiếc. Ta biết rồi, giọng của đại trưởng lão trầm thấp, có điều ta vẫn khó chịu. Đại ca, ta về đây. Đại trưởng lão không nói gì thêm nữa, xoay người bỏ đi. Nhi tử trở thành gia tộc phản đồ, bị nàng tự tay đánh chết. Có lẽ chuyện của Phất Nhĩ Hàn e rằng khắp thiên hạ, thiên thế sơn mạch, người thương tâm nhất cũng chính là đại trưởng lão. Thống khoái, thống khoái. Bối bối cười vang. Ta đã sớm ngứa mắt với đôi phụ tử kia rồi. Lúc đầu bọn chúng để ý đến bàn long giới chỉ của lão đại ta. Ta đã sớm hoài nghi bọn chúng rồi. Quả đúng là bọn chúng. Chết đã đáng, chết đã đáng. Lâm Lôi cũng cười. Bản thân mình cũng hoài nghi Phất Nhĩ Hàn. Có điều không dám chắc. Song tại sao Bối Lộ Đặc đại nhân lại dám làm như vậy? Chẳng lẽ ông ta không sợ ư? Phất Nhĩ Hàn thực sự đã ăn uổng thì sao? Tại sao Bối Lộ Đặc đại nhân lại chắc chắn như thế? Điều này vẫn luôn khiến cho hắn cảm thấy băn khoăn. Đợi khi Bối Lộ Đặc, Đàn Trự Đốn, Phổ Tư La cùng với đám người Lâm Lôi đều ngồi quây quần trong căn phòng đá, Lâm Lôi không nhịn được nêu ra nghi vấn của mình. Bối Lộ Đặc đại nhân, người sao lại chắc chắn rằng Phất Nhĩ Hàn chính là phản đồ như vậy? Bối Lộ Đặc nhìn hắn, trong ánh mắt có chút hài hước. Đó là do người nói cho ta biết. Ta lúc đầu chẳng nói, ta không có chứng cứ, chỉ hoài nghi thôi sao? Lâm Lôi điện hỏi. Đàn Trự Đốn bên cạnh tựa hồ nghe ra chuyện gì đó, cười hà hà. Lâm Lôi không khỏi đầu óc mơ màng, có gì đó đáng cười chứ? Bối bối bên cạnh lên tiếng. Ra ra, chẳng lẽ người cùng chủ thần thực sự biết được chuyện này hay sao? Ta có thể biết trước được chứ, thật không thể tin được. Bối Lộ Đặc cười mà nói, nếu như ta thực sự biết trước thì đã sớm sai người đến nhắc nhở Lâm Lôi rồi. Thực ra thì trước hôm nay ta cũng chưa có 10 phần nắm chắc. Lâm Lôi ngẩn ra, không nắm chắc ư? Thế mà Bối Lộ Đặc đại nhân ngài lại mời cả Đan Trự Đốn tới, lại còn âm âm thi triển mê hồn. Nếu như Phất Nhĩ Hàn kia không phải phản đồ, vậy thì chẳng phải là khó khăn nổi rồi hay sao? Lâm Lôi liền nói. Đàn Trự Đốn lại một lần nữa bật cười. Hắn ta liếc mắt nhìn Bối Lộ Đặc một cái. Bối Lộ Đặc, ngươi đừng ở đây mà cố ý trêu chọc Lâm Lôi bọn họ nữa, để ta nói đi. Đàn Trự Đốn mở miệng bắt đầu giải thích chân tướng. Lâm Lôi cẩn thận lắng nghe. vị bối lỗ đặc đại nhân này của các ngươi căn bản không hề chắc chắn rằng Phật Nhĩ Hàn có phải là phản đồ hay không. Đàn Tự Đốn cười mà nói, cho nên hắn mời ta đến, kế tiếp là thi triển mê hồn với Phất Nhĩ Hàn, trước đó đã rất nhanh kiểm tra trí nhớ của y rồi. Dưới tình huống bình thường, trí nhớ của thần thực sự là không có cách nào điều tra ra được. Có điều, một khi đã bị mê hồn, không có chút năng lực phản kháng, loại nhân vật đáng sợ như Đàn Tự Đốn này liền có thể dễ dàng điều tra ra trí nhớ của nhân vật bị mê hồn. Trong nháy mắt, điều tra ra trí nhớ là ta đã biết liền. Đàn Tự Đốn cười mà nói, hắn ta chính là phản đồ. Nhưng nếu hắn không phải là phản đồ thì sao? Bối bối liền nói, lần lối cũng nghi hoặc nhìn Đàn Tự Đốn. Đàn Tự Đốn cười mà đáp, nếu như không phải thì rất đơn giản. Ta đây trong nháy mắt sẽ lập tức làm cho Phất Nhĩ Hàn khôi phục lại tỉnh táo. Đàn Tự Đốn liếc qua Bối Lỗ Đặc một cái, sau đó ta sẽ tán tụng một phen Thanh Lâu tộc này, quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả ta cũng không thể mê hồn được hắn. Lời này của Đàn Tự Đốn vừa nói ra, Lầm Lôi, Địch Ly Á, Bối Bối đều hoàn toàn ngây ngốc. Địch Sắc mê hồn trạng thái cũng chính là mất đi ý thức. Nếu Đàn Tự Đốn mê hồn thành công, sau khi điều tra trí nhớ lại khiến cho Phất Nhĩ Hàn khôi phục tỉnh táo, Phất Nhĩ Hàn chỉ cảm thấy đầu óc hơi nhức một chút, chứ cũng chẳng cảm thấy rõ lắm. Mà Lâm Lôi, cái từ Lôi Sầm, đại trưởng lão ở bên cạnh quan sát sẽ cũng không biết rằng chỉ trong chốc lát Phất Nhĩ Hàn đã từng bị mê hồn. Lợi hại lắm, Lâm Lôi thầm than. Nếu như Phất Nhĩ Hàn không phải phản đồ, Đàn Tự Đốn cố ý nói mê hồn không được, vậy thì đám người cái từ Lôi Sầm, đại trưởng lão nhất định sẽ nghĩ rằng mình được thể diện. Dù sao, ngay cả siêu cấp cao thủ như Đàn Tự Đốn cũng không thể tiến hành mê hồn đối với gia tộc trưởng lão. Thực sự là ý hay. Bối bối cũng kinh thàn. Hay cái gì mà hay? Đàn Tự Đốn vuốt vuốt tròm râu. Nếu Phất Nhĩ Hàn kia quả thực không phải là phản đồ, vậy thì sẽ tổn hại đến danh tiếng của Đàn Tự Đốn ta rồi. Yên tâm, Bối Lỗ Đặc nở nụ cười. Danh tiếng của ngươi sẽ không bị hao tổn. Cho dù ngươi công khai nói ngươi không có biện pháp để mê hồn Phất Nhĩ Hàn, người khác sẽ chỉ cho rằng Thanh Long tộc thiên phú lợi hại, chứ không nghĩ rằng ngươi thực lực kém như vậy đâu. Đàn Tự Đốn nghe thấy vậy thì chỉ nhướng mày mà cười. Thực lực này quả là một tràng đại chiến kinh thiên động địa, được đông đảo mọi người công nhận. Đệ nhất nhân dưới hỗn loạn chỉ hải chủ thần, kẻ nào dám xem thường cỡ chứ? Lầm Lôi, Bối Bối, Bối Lỗ Đặc đột nhiên nói. Trải qua chuyện này, đại trưởng lão mặc dù chẳng còn gì để nói, song trong lòng chắc chắn sẽ không cam. Ta thấy các ngươi nên rời khỏi Thiên Tế Sơn Mạch đến chỗ ta thì hơn. Rời khỏi Thiên Tế Sơn Mạch, Lầm Lôi không khỏi quay sang nhìn Địch Lị Á. Được đấy, Bối Bối lập tức đồng ý ngay. Tại Thiên Tế Sơn Mạch đúng là có phần nhàm chán, phụ đệ của gia gia ta còn chưa từng đến, cũng muốn qua chơi một phen. Địch Ly Á, nàng thấy thế nào? Lâm Lôi nhìn về phía Địch Ly Á, dùng thần thức truyền âm mà hỏi. Địch Ly Á nhìn Uy Địch trong lòng của mình, dùng thần thức trả lời. Uy Địch còn nhỏ, chỉ bằng đừng ra ngoài nữa, để đến khi Uy Địch có thể tự lập rồi, chúng ta ra ngoài dạo chơi cũng được thôi. Lâm Lôi gật đầu, sau khi dùng thần thức trao đổi, hắn quyết định chủ ý. Lão đại có đi không? Bối Bối lập tức hỏi. Lâm Lôi cười lắc đầu. Phụ chủ đại nhân, Bối Bối, ta không đi đâu. Uy Địch còn nhỏ, huống hồ ta và Địch Lị Á lại sống trong đại hợp cốc cùng với một đại quần tộc nhân của Ngọc Tán Nhất Mạch. Cuộc sống của bọn ta bây giờ cũng vô cùng là thanh thản. Về phần đại trưởng lão, chỉ cần ta không đi huyết chiến cốc, bà ta trong lòng dẫu không cam thì cũng có thể làm gì được đây. Ừ, ta cũng chỉ khuyên người như vậy thôi. Bối Lỗ Đặc khẽ cười gật đầu. Bối Bối ủ rũ hừ một tiếng. Lão đại, huynh cứ bồi tiếp Địch Lị Á cùng con của huynh đi, ta ra ngoài trước đây. Lâm Lôi cười gật đầu. Hắn phát hiện rằng Bối Bối mặc dù vẫn ở đây, song tâm hồn lại chẳng ở nơi này. Phòng chừng Bối Bối hắn vẫn còn lo lắng về Ni Ni. Lâm Lôi thở dài một hơi. Có điều Ni Ti vẫn đang ở Bích Phủ Đại Lục. Chỉ sau đó mấy ngày, tại Thiên Tế Sơn Mạch, đoàn người đông đảo của tứ đại tộc trưởng tụ tập tống tiễn đoàn người kia rời đi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở Thiên Tế Sơn Mạch.